Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 9 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là lá thư Vatican, và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Vơ Kỳ của Köln tạm nghỉ, nhưng Đức Thánh Cha tái khẳng định sự tin tưởng đối với Ngài. Vatican, sau khi xem xét kết quả của cuộc thanh tra tôn tòa tại Tổng giáo phận Köln nước Đức để xử lý các trường hợp lạm dụng, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn thỉnh cầu của Đức Hồng Y Vơ Kỳ về một thời gian tạm nghỉ, đồng thời không nhận đơn từ chức của hai vị giám mục phụ tá Puff và Schwanderlapp. Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận thỉnh cầu của Đức Hồng Y Rainer Maria Vơ Kỳ, Tổng giám mục Köln, để dành một thời gian thiêng liêng bên ngoài giáo phận từ giữa tháng 10 cho đến đầu mùa chay năm sau, nhưng cũng nhắc lại sự tiếp tục tin tưởng của Ngài đối với Đức Hồng Y. Điều này đã được công bố trong một thông cáo từ Tòa sứ thần tại Đức do Tổng giám mục Köln và Hội đồng giám mục Đức phổ biến. Tuyên bố cho biết các quyết định của Đức Thánh Cha được đưa ra sau khi đã xem xét cẩn thận về kết quả của cuộc thanh tra tôn tòa tại Tổng giáo phận được thực hiện từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 6 bởi Đức Hồng Y Tổng giám mục Stockholm Anders Arborelius và Đức giám mục Rotterdam Johannes van der Hende để xem xét thực địa tình hình mục vụ phức tạp do các vấn đề lạm dụng. Đối với Đức Hồng Y Vơ Kỳ, tuyên bố viết, kết quả không cho thấy Ngài đã hành động trái pháp luật trong việc xử lý các trường hợp lạm dụng tính dục. Các cáo buộc chống lại Đức Hồng Y vì đã che đậy những vụ việc như vậy đã bị bác bỏ bởi các tài liệu đã được kiểm tra bởi tòa thánh và các sự kiện sẽ sớm được đưa ra ánh sáng. Ngược lại, báo cáo cũng cho thấy sự quyết tâm của Đức Tổng giám mục đối với tội ác lạm dụng, chăm sóc các nạn nhân và thúc đẩy phòng ngừa. Tuy nhiên, điều được nhấn mạnh là trong việc xử lý tổng thể vấn đề, trên hết ở cấp độ truyền thông, Đức Hồng Y Vơ Kỳ cũng đã mắc những sai lầm lớn. Điều này thực chất đã góp phần gây ra khủng hoảng niềm tin trong tổng giáo phận. Tuần trước, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Hồng Y Vơ Kỳ trong một cuộc trò chuyện dài. Tuyên bố của Tòa sứ thần cho biết, Đức Thánh Cha vẫn tin tưởng Đức Hồng Y Vơ Kỳ và nhìn nhận sự trung thành của Ngài với Tòa thánh và dấn thân của Ngài đối với sự hiệp nhất của giáo hội, đồng thời xác định rõ rằng Tổng giám mục và Tổng giáo phận cần có một thời gian nghỉ ngơi, một thời gian canh tân và hòa giải. Do đó, Đức Thánh Cha đã quyết định cho Đức Hồng Y một thời gian ngoài giáo phận, cho đến khi Ngài trở lại, Đức giám mục phụ tá Rolf Steinheuer sẽ chăm sóc Tổng giáo phận với tư cách là giám quản tông tòa của giáo phận không chúng tòa. Mặt khác, Đức Thánh Cha sau khi xem xét thông tin nhận được từ các vị thanh tra tông tòa đã quyết định không chấp nhận đơn từ chức của hai giám mục phụ tá của Köln, Dominikus Schwanderlapp và Asger Puff. Tuyên bố cho biết, đối với cả hai, các khuyết điểm xử lý đã được tìm thấy, nhưng không có ý định che đậy các hành vi lạm dụng hoặc bỏ qua các nạn nhân. Vì lý do này, Đức cha Puff sẽ tiếp tục chức vụ của mình ngay lập tức, trong khi Đức cha Schwanderlapp đã thể nguyện và được Đức Thánh Cha đồng ý để có thể thực hiện công việc mục vụ trong một năm tại Tổng giáo phận Mombasa, nước Kenya, trước khi tiếp tục công việc tại Tổng giáo phận Köln. Tòa thánh sử dụng năng lượng không được phá hủy nền văn minh. New York, hôm thứ Sáu ngày 24 tháng 9, tại buổi đối thoại cấp cao của Liên Hiệp Quốc về năng lượng, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa thánh lặp lại lời của Đức Thánh Cha, khẳng định văn minh đòi hỏi năng lượng, nhưng sử dụng năng lượng không được phá hủy nền văn minh. Đi từ tình trạng sử dụng nguồn điện hiện nay trên thế giới, trước hết, Đức Tổng giám mục Gallagher nói, hiện có 759 triệu người không có nguồn điện để sử dụng, như đã được kêu gọi trong chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Để xóa đói nghèo, chúng ta phải đảm bảo mọi gia đình có thể tiếp cận năng lượng với giá cả hợp lý và đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là thúc đẩy các hệ thống năng lượng và lưới điện vi mô ở các địa phương các lâu bền, tôn trọng các nền văn hóa địa phương và đảm bảo rằng họ có thể quản lý và duy trì các nguồn năng lượng của chính họ, phù hợp với nguyên tắc phụ trợ, nhằm ngăn chặn sự phụ thuộc bóc lột từ các mạng lưới năng lượng lớn. Ngoại trưởng Tòa thánh nói thêm rằng, tiếp cận năng lượng còn phụ thuộc vào khả năng chi trả và giá cả. Người nghèo, trong đó có những người ở ngoại vi xã hội, tại các nước đang phát triển, thường không thể mua được năng lượng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Vì thế, định giá năng lượng hợp lý, thực hành kinh doanh có đạo đức và trợ cấp cho những người nghèo là điều cần thiết. Một vấn đề khác cần phải lưu ý là sử dụng năng lượng. Theo Đức Tổng giám mục, đó là trong lúc cố gắng đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng cho tất cả mọi người, chúng ta phải tính đến tác động của nó đối với môi trường, bởi vì khi khai thác, chuyển đổi, vận chuyển và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và năng lượng không sạch có thể gây hại cho môi trường. Hơn nữa, Cần chú ý đôi khi sản xuất năng lượng có tác động tiêu cực đến người nghèo, những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương và trong một số trường hợp làm xã hội bị bất ổn, gây thiệt hại cho sức khỏe, xung đột và nhiều vi phạm nhân quyền. Ngoài ra, biến đổi khí hậu làm gián đoạn ngành nông nghiệp, làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh và khan hiếm nước, thời tiết khắc nghiệt, phá hủy sinh kế và buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và di cư. Một quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng cần theo đuổi việc sản xuất, quản lý và tiêu thụ năng lượng thông minh, hiệu quả và hòa bình hơn. Đặc biệt, ở những khu vực có nhiều khả năng bị lãng phí năng lượng, việc sản xuất hàng hóa dùng một lần, sản phẩm chất lượng thấp và các chiến lược thương mại khác có mục đích lãng phí năng lượng, tất cả đều là các triệu chứng của văn hóa vứt bỏ. Trước thực tế này, những người tiêu dùng nhiều năng lượng có bổn phận xem xét tác động của họ đối với những người chưa có thể sống xứng với nhân phẩm. Công vụ khăn tòa thắng kết luận, việc chuyển đổi năng lượng sạch và dễ tiếp cận là nghĩa vụ của chúng ta đối với hàng triệu anh chị em trên khắp thế giới, đặc biệt những người nghèo và những thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha Francisco lưu ý, nền văn minh đòi hỏi năng lượng, nhưng việc sử dụng năng lượng không được phá hủy nền văn minh. Đức Công Y Parolin chăm sóc môi trường một thách đố như đại dịch. Roma phát biểu tại phiên họp toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu hôm thứ Sáu ngày 24 tháng 9, Đức Công Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhấn mạnh đến các chủ đề gia đình và cuộc sống con người, chăm sóc ngôi nhà chung và dấn thân vì hòa bình. Trước hết, về gia đình và sự sống, Đức Công Y nói, điều quan trọng là các giáo hội ở châu Âu hỗ trợ nhau cho việc khẳng định tin mừng sự sống nhằm chống lại sự lặp đi lặp lại việc loan báo về cái chết trên lục địa. Mặt khác, châu Âu trải qua một sự giàu có mà trước đây họ chưa từng biết đến và do đó dễ bị cám dỗ loại bỏ những gì dường như không cần thiết. Đáng tiếc là trong số hàng dư thừa này có cả con người. Do đó, điều rất quan trọng là các giáo hội hỗ trợ nhau trong hoạt động mục vụ để bảo vệ sự sống và đào tạo con người. Đặc biệt, những người có trách nhiệm chính trị để văn hóa sự chết không thống trị trong hoạt động lập pháp của châu Âu. Đối với lĩnh vực môi trường, quốc vụ khanh tòa thánh nhấn mạnh rằng bảo vệ thụ tạo là một thách đố khác, cùng với đại dịch COVID-19 là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà nhân loại phải ứng phó. Vì thế, cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay không được ngăn cản cam kết chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Trái lại, nó có thể giúp chúng ta mở rộng suy tư và thúc đẩy chúng ta thực hiện những hoạt động cụ thể. Về phần giáo hội, Đức Hồng Y mời gọi các giám mục luôn hướng về những người đang là nạn nhân của hậu quả của biến đổi khí hậu. Trong số này, có người di cư rời bỏ nhà cửa, đất đai của họ do biến đổi khí hậu. Các hướng dẫn mục vụ cụ thể mới phải được áp dụng cho họ vì thách thức về môi trường đang gây ra sự di cư hàng loạt và trong tương lai sẽ còn rõ ràng hơn nữa. Cuối cùng, về dấn thân của giáo hội cho hòa bình, Đức Hồng Y mời gọi các giám mục dấn thân cùng với các lãnh đạo của các tôn giáo khác và ý thức rằng hòa bình không có nghĩa là không có chiến tranh, nhưng trước hết là sự dấn thân không mệt mỏi của những ai đang đảm nhận trách nhiệm lớn này và làm sao để phẩm giá của mỗi anh chị em được nhìn nhận, đảm bảo và tái xây dựng. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Hướng về tiến trình hiệp hành Đức Thánh Cha đề xướng.
Kính thưa quý thính giả, chỉ còn 2 tuần nữa, Chủ nhật ngày 10 tháng 10, tiến trình thường hội đồng giáo mục sẽ được Đức Thánh Cha Francisco khai mạc với thánh lễ tại Vatican theo chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông và sứ vụ. Tiến trình này sẽ được khai mạc ở các giáo phận vào Chủ nhật ngày 17 tháng 10 sau đó và chuẩn bị cho thường hội đồng giáo mục thế giới sẽ nhóm họp tại Roma vào tháng 10 năm 2023. Quan tâm lớn của Đức Thánh Cha. Một trong những mối quan tâm lớn của Đức Thánh Cha Francisco hiện nay là làm sao đưa giáo hội hoàng vũ đi vào tiến trình hiệp hành vì Ngài có một sắc tiến hiệp hành thuộc về bản chất của giáo hội và tiến trình này có thể giúp cho giáo hội ra khỏi cuộc khủng hoảng và hăng say chu toàn sứ mạng Chúa Kitô đã trao phó. Mối quan tâm này ngày càng Đức Thánh Cha biểu lộ trong thời gian gần đây. Chẳng hạn, chiều thứ Ba ngày 21 tháng 9 vừa qua, Ngài đã họp trực tuyến với hội đồng 7 vị hồng y cố vấn trong vòng 2 giờ. Trong lời dẫn nhập ngắn, Đức Thánh Cha đã nói về thường hội đồng giáo mục thứ 16 về tính hiệp hành. Ngài cũng nhắc đến hai diễn văn chính được coi là chủ yếu trong tư tưởng của Ngài về thường hội đồng giáo mục. Đó là, trước tiên, hồi năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập cơ chế Thường Hội đồng Giám mục, và gần đây hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 9 vừa qua khi nói với giáo phận Roma. Sau đó, các vị hồng y cố vấn đã góp ý về một số khía cạnh nói lên sự cần thiết của sự đồng hành, đối thoại và lắng nghe, đặc biệt tại đất nước của các vị, để vượt thắng thái độ phe phái và việc tìm kiếm những lợi lộc riêng. Trước đó, ngày 24 tháng 6 năm nay, trong cuộc họp trực tuyến với các hồng y cố vấn, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định tầm quan trọng của tiến trình hiệp hành ở cấp giáo phận và quốc gia, làm sao để tiến trình này phản ánh trong một tiến trình rộng lớn hơn mà Văn phòng Thường Hội đồng Giám mục đã khởi xướng trong những tuần lễ trước đó. Giải thích tính hiệp hành. Nhưng Synodo và Synodalita là gì? Cho đến nay, đối với nhiều người, từ Synodo được hiểu là hội nghị của các đại diện giám mục, các tu sĩ và giáo dân do Đức Giám mục giáo phận triệu tập để bàn luận về những vấn đề của giáo hội địa phương. Lên đến cấp cao hơn là Thường Hội đồng Giám mục, là khóa họp của các đại biểu của các hội đồng giám mục, các cơ quan trung ương của tòa thánh và một số đại diện khác của các thành phần dân chúa để bàn về các vấn đề của giáo hội hoàng vũ. Trong khi đó, nơi các giáo hội chính thống hoặc công giáo đông phương, Santo Synodo, Thánh Hội đồng, là cơ quan cai quản giáo hội gồm vị thường phụ hoặc tương đương cùng với các giám mục thành viên được bầu lên. Trong hội đồng này, Đức Thường Phụ cũng chỉ có một phiếu như các giám mục thành viên khác. Đối với nhiều giáo hội Tin lành khác, như giáo hội Van de C ở Ý, Synodo là khóa họp lập pháp thường niên của tất cả các mục sư với các thành viên giáo dân được bầu để ban hành các quy luật cũng như điều hành giáo hội. Từ Synodo theo Đức Thánh Cha Francisco. Nguyên ngữ Hy Lạp, từ Synodo có nghĩa là đồng hành, cùng đi, và ý nghĩa này thường được Đức Thánh Cha Francisco sử dụng. Đặc biệt, Ngài nhấn mạnh đến từ Synodalita, tính hiệp hành. Chẳng hạn, trong diễn văn dài 40 phút với 4.000 đại biểu của giáo phận Roma hôm 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco giải thích Synodalita, sự đồng hành, như một lối sống và hành động của giáo hội. Lắng nghe nhau và có thái độ mục vụ, đặc biệt đứng trước cám dỗ của chủ nghĩa duy giáo sĩ và thái độ cứng nhắc. Đức Thánh Cha nói, đề tài hiệp hành, Synodalita hay đồng hành, không phải là một chương của khảo luận giáo hội học, và càng không phải là một kiểu thời trang, một khẩu hiệu hay một từ ngữ mới cần sử dụng hoặc lèo lái trong các cuộc gặp gỡ của chúng ta. Không phải vậy, Synodalita biểu lộ bản chất của giáo hội, hình thể, kiểu sống và sứ mạng của giáo hội. Và Đức Thánh Cha dựa vào sách Tông đồ Công vụ với nhiều giai thoại để chứng tỏ giáo hội là đồng hành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong tiến trình hiệp hành, giai đoạn giáo phận rất quan trọng vì thực hiện sự lắng nghe toàn thể các tín hữu đã chịu phép rửa. Ngài nhận xét, có nhiều đối kháng chống lại việc vượt qua hình ảnh một giáo hội được phân biệt cứng nhắc giữa các thủ lãnh và người bề dưới, giữa người giảng dạy và người học hỏi, mà quên rằng Thiên Chúa muốn đảo lộn các vị trí. Ngài lật đổ những người cường quyền khỏi tòa cao và nâng cao những người hèn mọn. Việc đồng hành khám phá chiều ngang của giáo hội hơn là chiều dọc. Giáo hội đồng hành tái lập chân trời, từ đó mặt trời của Chúa Kitô mọc lên. Dựng lên những đền đài phẩm trật có nghĩa là che phủ mặt trời Chúa Kitô. Các mục tử bước đi với dân, khi thì đi trước, khi thì đi giữa, lúc thì đi sau. Đi trước để hướng dẫn, đi giữa để khuyến khích và không quên mùi của đoàn chiên. Đi sau vì dân có mũi, có khứu giác trong việc tìm ra những con đường mới để đi, hoặc để tìm lại con đường đã lạc mất. Những hiểu lầm. Sự kiện Đức Thánh Cha nói đến sự can dự của toàn thể dân chúa vào tiến trình hiệp hành khiến cho một số người cho rằng đây là một chủ trương dân chủ hóa giáo hội, và họ quan niệm hiệp hành hay Thường Hội đồng Giám mục là một thứ nghị viện của giáo hội. Đức Thánh Cha đã hơn một lần bác bỏ quan niệm này. Mới đây, Đức Cha Maurice Muhatia, giám mục giáo phận Nakuru, kiêm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, cũng ghi nhận có sự hiểu lầm ngày càng nhiều về việc đưa giáo dân tham gia vào tiến trình quyết định trong giáo hội. Trong cuộc hội thảo trực tuyến hôm 18 tháng 9, Đức Cha nói rằng, sự can dự của giáo dân vào việc đưa ra quyết định không có nghĩa là chúng ta đang cổ võ một giáo hội dân chủ. Tiến trình hiệp hành cho một giáo hội đồng hành đòi hỏi diễn ra trong một cơ cấu phẩm trật của giáo hội. Ý thức rõ về điều ấy rất quan trọng để tránh những hiểu lầm. Đức cha Muathia giải thích rằng, chúng tôi đã nghe vài người nói về một giáo hội dân chủ, một số khác nói về một chế độ nghị viện được du nhập vào giáo hội. Tất cả những điều này là điều xa lạ, và Đức Thánh Cha không hiểu như vậy. Chủ ý của Đức Thánh Cha là muốn có sự can dự nhiều hơn của dân chúng vào những gì đang diễn ra trong giáo hội, cần tránh hiểu lầm về vấn đề này. Một giải thích đơn sơ. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, Phó Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giáo mục Thế giới, nữ tu Natalie Becker, giải thích một cách đơn sơ cho các phụ nữ công giáo và các tín hữu Ba Lan về từ tính hiệp hành, synodalita, là chuyển ngữ từ chữ tôi đến chữ chúng ta. Nữ tu Becker đưa ra một ví dụ cụ thể để hiểu tính hiệp hành mà Đức Thánh Cha Francisco thi hành. Đó là, ví dụ trong một giáo phận, tính hiệp hành hệ tại luôn đồng hành với nhau, và một người không thể tự mình quyết định mà không tham khảo ý kiến của người khác. Các linh mục cũng phải tham khảo ý kiến của giáo dân. Hiệp hành là đi từ chữ tôi đến chữ chúng ta. Chúng ta ở đây là mọi tín hữu đã chịu phép rửa. Đây là định nghĩa ngắn nhất về tính hiệp hành. Trong cuộc thảo luận, nữ tu Becca trả lời câu hỏi làm sao để các giáo phận nghe tiếng nói của giáo dân, và sẽ nói rằng quan tâm và lắng nghe tiếng nói của giáo dân là điều rất quan trọng, nhưng đây vẫn còn là con đường mở ngõ trong giáo hội. Đối với thành phần giáo phẩm của giáo hội, đây là điều mới mẻ và ta không lạ gì khi có những người tỏ ra lo sợ về điều này. Trong thực tế, cần phải tìm ra một phương thế, một con đường để chia sẻ kinh nghiệm như vậy. Điều này đòi hỏi có một kinh nghiệm chung cho cả giáo dân và giáo sĩ, một kinh nghiệm đối thoại và cởi mở. Hàng giáo sĩ phải tiến đến con đường đối thoại và cảm nghiệm nó. Vai trò của linh mục và giáo sĩ sẽ không thay đổi xét về cơ cấu của giáo hội, nhưng nó phải thay đổi khi họ bắt đầu lắng nghe dân chúng trong giáo hội. Thách đố mới ngày nay là tái khám phá ra sự phong phú trọn vẹn của những người hợp thành giáo hội. Điều này chỉ có thể qua việc lắng nghe nhau và để cho mọi người khác được lắng nghe, cố gắng để được lắng nghe.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Rộn ràng mùa hoa xuân. Chuyện ngắn của tác giả Cao Danh Viện. Trích từ tập truyện ngắn Cùng mẹ chúng tôi đi. Người đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Con dốc 4,5 cứ thoai thoải mà kéo dài hơn 1 cây số. Hai người phụ nữ đạp xe giữa nắng trưa mà người cứ ướt đẫm mồ hôi. Hai bên đường, mấy cây xoan cứ chậm chạp lùi dần về sau. Còn một khúc quanh nữa mới đến được điểm cần đến. Nhà của anh phải đi qua một đoạn đường đất nữa, có nắng và có gió bụi mịt mù. Anh là một người đàn ông trung niên, dáng người dong cao thanh mảnh. Không ngờ một tai nạn giao thông đã buộc anh phải dừng lại những công việc và đành chịu nằm một chỗ với căn bệnh chấn thương cột sống cổ. Chị luôn bên cạnh và chăm sóc cho anh, bón từng muỗng cơm, lo từng tấm khăn lau những giọt mồ hôi mỗi khi cơn đau đến. Hai người phụ nữ vào nhà chào hỏi chị và xin phép được thăm anh. Tiếng hỏi thăm, câu trả lời đã nối kết được một chút tình người với nhau, dù mới đây còn xa lạ. Chị kể nguyên do tai nạn của anh và những biện pháp đã chữa trị, nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Anh nằm lặng, lắng nghe và thỉnh thoảng chớp mắt như họa theo những chia sẻ của vợ. Người phụ nữ có vẻ lớn tuổi hơn ngậm ngùi và an ủi anh. Thôi anh chị ạ, mọi việc mình phó dâng cho Chúa, sức mình đã tận, giờ biết làm sao. Chúng em sẽ cầu nguyện nhiều cho anh chị, để anh chị đủ sức chịu đựng mà vượt qua cơn thử thách này. Anh nghe nói đến đây, tự dưng quay mặt vào trong, thở dài đánh thượt một cái nghe thảm não. Chị khều nhỏ hai người phụ nữ ra ngoài và bắt đầu kể lể. Anh là một thanh niên ngoan đạo, trước kia ở Bình Đại Bến Tre. Cha mẹ anh là một ông trùm họ, bản thân anh là một lễ sinh, theo giúp lễ các cha từ tuổi mới lớn. Ấy thế mà chỉ vì một chút bất bình với cha xứ, anh bỏ xứ lên đây lập nghiệp và gặp chị. Anh sống bất cần giáo hội, quên cả Chúa, sinh con đẻ cái mà không cho con theo đạo. Anh nói làm như thế để trả thù cha sở, anh nói anh xuống hỏa ngục, anh sẽ lôi kéo cha sở theo. Hai người phụ nữ ngồi yên lắng nghe chị chút bầu tâm sự, không dám thở mạnh như sợ những dòng tâm sự của chị bị cắt ngang. Ngoài trời một vài đám mây kéo ngang lưng trời, xám xịt. Ba người phụ nữ, kẻ nói, người nghe, mà cả ba tâm hồn cùng nghe xót xót, bâng khuâng. Con Giấc 4:30 cứ nhịp đều hàng tuần đón tiếp những người khách lạ. Có khi thì hai người đàn ông, có khi thì hai phụ nữ. Quãng đường đã trở thành quen thuộc, Con Giấc dường như không còn dài nữa, bởi vì những người đi trên nó vừa đi vừa chuyên tâm lần chuỗi mân côi. Và gia đình anh chị Tư cũng dần quen với sự nhịp nhàng hàng tuần có những người khách đến viếng thăm và chia sẻ buồn vui đau khổ của anh chị. Tuy vậy, một khi đặt vấn đề mời gọi anh quay về với Chúa, với hội thánh thì anh cứ một mực chối từ. Anh chỉ thích có người để nghe anh tâm sự chuyện buồn vui cuộc đời anh và như để trút bỏ những muộn phiền anh gặp trong khoảng thời gian quá khứ. Có lần anh kể về một trường hợp giống như anh, cũng đang bỏ Chúa ở mãi dưới đồi 23. Bà ta đang bị lở loét đôi bàn chân, tuy không nằm yên một chỗ, nhưng vẫn còn đi lại khó khăn. Anh em chúng tôi chấp nhận làm cầu nối, chuyển thuốc thang của anh gửi cho bà. Anh cảm thấy vui lắm, chừng như vì thấy mình vẫn còn giúp ích cho người khác được một chút. Chiếc cầu từ anh Tư đến với bà Hai Hoa được nối bởi chúng tôi và cũng từ đó chị em họ chuyển tải cho nhau những đồng cảm và những quyết tâm mới vì quyền lợi phần hồn của họ. Chị nói em nghe và em nói chị nghe qua sự chuyển tải của anh chị em chúng tôi. Đã mất đi gần cả một năm trời mà chưa thấy có chuyển biến khả quan nào nơi anh Tư. Anh trưởng chúng tôi quyết định cả gia đình dành một ngày ăn chay để cầu nguyện, xin ơn trở lại cho anh Tư. Ngày đó, bốn anh em chúng tôi vào thăm anh Tư với dự định là sau lần này sẽ có phương án mới. Bằng tất cả tâm tình đồng cảm anh em chúng tôi chia sẻ nỗi đau thể xác của anh và cương quyết kéo anh ra khỏi lòng hờn giận, đồng thời gieo vào anh lòng thương xót của Chúa. Và khác trước nhiều lắm, lần này thì anh Tư lắng nghe chúng tôi không sót một lời. Khi chúng tôi chào anh ra về, thì bất chợt hai dòng lệ lăn tròn trên mắt anh. Anh nói trong nấc nghẹn: nhà tôi như thế này, làm sao dám mời cha đến? Anh trưởng tôi ngạc nhiên hỏi lại: thế này là thế nào? Vợ tôi thờ quan công, nhà không có bàn thờ Chúa. Bàn thờ trong lòng anh đấy. Hơn nữa, chắc chị cũng vui lòng cho chúng tôi đặt một ảnh chuộc tội ở đây chứ. Vừa nói, anh trưởng vừa chỉ ngay trên đầu giường anh. Chị Tư cười tươi rói, miệng chị như nở hoa. Có gì mà tôi chẳng chấp nhận cho anh ấy. Anh ấy là cuộc đời của tôi mà. Hơn nữa, đây là yêu cầu cuối cùng của anh. Thế là mừng như được cuộc. Anh em chúng tôi ra về trong hân hoan và hạnh phúc. Hôm sau chúng tôi lại thăm anh một lần nữa. Một điều hết sức ngạc nhiên cho chúng tôi là chị đã tự dọn dẹp tất cả các ảnh tượng Phật, quan công, thần tài, thổ địa và dựng một bàn thờ Chúa với tất cả sự trang trọng như tấm lòng thành của anh chị. Mấy ngày sau cha xứ đến, anh hân hoan đón cha với tâm trạng vui mừng. Vậy là anh đã được hòa giải với Chúa. Anh trút bỏ tất cả buồn vui trần gian đã qua để sẵn sàng đón nhận các bí tích sâu hết trong niềm vui, hòa lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc. Hơn một tháng sau, anh về với Chúa giữa vòng tay yêu thương và lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa. Lo xong đám tang cho anh, năm mẹ con chị cũng đã xin học giáo lý và nay họ đã là những người con của Chúa và Hội Thánh. Đem tin anh Tư đã trở lại với Chúa và đã qua đời báo tin cho bà Hai Hoa. Bà Hai Hoa vừa mừng, vừa khóc. Tội nghiệp, nó được vậy, được hạnh phúc lắm. Dù sao Chúa đã thương không bỏ nó, mà đã cho người đến với nó ở những giờ phút cuối đời. Bây giờ thì xin các anh chị tiếp tục giúp đỡ tôi. Thế rồi hàng tuần có các chị đến giúp bà Hai Hoa xét mình, chuẩn bị cho việc giao hòa với Chúa. Mấy tuần sau các anh đã chở bà đi xưng tội sau gần 30 năm xa Chúa. Điều mà bà Hai còn trăn trở và chia sẻ với chúng tôi là trải qua 30 năm xa Chúa, các con bà chẳng có đứa nào giữ đạo cả. Đã vậy bây giờ, đứa nào cũng rối rắm với những con dâu không có đạo. Giờ thì ai có gia thất nấy, biết làm sao mà khuyên răn. Bà Hai Hoa còn xin được làm hội viên tán trợ của Leo để cầu nguyện cho anh chị em chúng tôi. Nhưng vì tuổi cao nên 2 năm sau bà cũng được Chúa gọi về. Thánh lễ an táng của bà Hai có đủ mặt 3 người con trai trong tang phục trắng muốt. Thánh lễ trang trọng vì có đông giáo dân tham dự và đưa tiễn. Chúng tôi cùng đi với bà lần cuối về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi chôn cất xong, 3 người con trai của bà đến nói với chúng tôi lời cảm ơn và quyết tâm sẽ thỏa nguyện ước vọng của mẹ bằng cách thu xếp để cả nhà được trở về với Chúa. Như vậy là công việc của chúng tôi chưa thể kết thúc. Một lớp giáo lý được mở. Học viên lớp giáo lý này gồm các thành viên trong một gia đình, gồm cha, mẹ, 4 người con trai và 1 ông ngoại. Anh ba con của bà Hai đã thu xếp được gia đình mình trước tiên. Đã vậy lại còn thêm ông ngoại nữa. Tiếng đọc kinh và tiếng đọc bài giáo lý của các cháu ngày ngày vang vang như một điệp khúc ca ngợi những điều kỳ diệu Chúa đã làm nơi một vùng đất xa xôi nhà thờ đến gần 7 cây số, nhưng lòng yêu mến thì gần như trong gang tấc. Ngày lễ rửa tội đã đến, ông ngoại kêu gọi các con của ông đi dự lễ chia vui với ông. Nhà thờ rộn ràng niềm vui, về nhà rộn ràng niềm vui. Niềm vui của ông ngoại không dừng lại. Ông dẫn dắt anh em chúng tôi đến từng thành viên trong gia đình của ông, từ con trai, con dâu, đến con gái, con rể, đến cả xui gia của ông và chính ông là người giới thiệu niềm vui có Chúa cho họ. Theo thiện ý của ông, anh em chúng tôi tiếp bước, băng rừng xẻ ruộng để đến với họ. Và đẹp thay, điều kỳ diệu đã được Chúa làm nảy sinh bao điều kỳ diệu. Một lớp học giáo lý gần 20 học viên đã được hình thành. Học viên nhỏ tuổi nhất là một bé vừa tròn 2 tuổi và học viên lớn nhất là cụ già 75 tuổi. Cứ mỗi tuần 2 buổi tập trung nghe lời Chúa và tìm hiểu về tình yêu của Ngài. Tháng 10 năm 2008, trời đang trễ lại những cơn mưa, hoa xoan bắt đầu nở rộ. Bên phía sau rừng giá tị có một xóm nghèo, nhưng có những cánh hoa cũng đang vào mùa nở rộ. Những cánh hoa của lòng yêu mến Chúa đang vào mùa thanh tẩy. Một đoàn dự tòng đông nghịt tiến về nhà thờ Hà Hội để nhận ơn tái sinh. Hôm đó là ngày 18 tháng 10, 2008. Tạ ơn Chúa. Từ một cánh hoa xoan lạc lối, nay Chúa dẫn về một mùa thơm ngát hoa bay. Rồi họ không còn là những tín hữu lẻ loi, mà đang định hình thành một xóm đạo, một vùng đất truyền giáo.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Se già mai per voi.